nó có lửa đó, ổng mới đem nữa là ổng cạt vô ở trong cái bùi nhùi, cạt một lát cho nó nóng thì nó phát ra lửa, giống như mình gọi là cưa cây mình lấy lửa vậy. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cách là hai cái loại gỗ mà cứng á, người ta mới cọ nhau, ngồi cọ một lát rồi có bỏ bùi dùi vô thì bắt đầu nó là bén lên, nó phát ra lửa. Ngày xưa người ta lấy lửa như vậy. Thì ổng nói rồi xong rồi ổng nói rằng ổng làm cho lửa cháy rồi để đệ tử biết được vậy. Thì ngài nữa là Kumbhakarna mới thí dụ vua Bệ Tứ rằng, ngài nói rằng ngài cũng giống như vậy, nếu mà ngài đem một cái con người tội nhân, ngài đem ngài chặt ra hết, ngài lóc thịt lóc da chẻ xương ra, ngài tìm chúng sanh nào sinh ra thì không thể nào chúng sinh sinh ra được, mà phải có đầy đủ duyên hòa hợp giữa âm và dương, giữa cái này có cái kia có, giữa sự ham muốn dục lạc và tình thức hợp lại thì mới sinh ra một chúng sinh khác, một con người khác đó. Ví dụ như vậy thì các vị biết rằng chúng ta đời nay cũng vậy, nhiều khi mình tu hành là mình cũng muốn thành cái này thành kia, nhưng mà mình cũng giống mê mờ, giống vua Bệ Tứ hay là giống như đứa trẻ vậy. Tức là mình tưởng rằng phải ngồi, phải làm cái gì, phải đau khổ thế nào để sinh ra một cái khác. Nhưng mà thật ra thì trong tất cả các pháp nó đòi hỏi phải đủ duyên hòa hợp. Cái việc tu hành cũng phải được đầy đủ cả kiến thức, tri thức, nhẫn nại và sự nỗ lực tối đa để cuối cùng mới có thể thành tựu được một pháp môn. Chứ không thể vì một cái hình thức này, một hình thức kia riêng biệt mà người ta có thể đạt được kết quả. Cho nên các vị thấy người ta nói rằng cưa cây lấy lửa, hay là nó là cần tu như lửa cháy đầu, cưa cây lấy lửa. Nhưng mà mình á, cái người mà tu bây giờ, Phật tử thời nay, Phật tử quá khứ, hoặc những người đã xuất gia cũng vậy, không có ai mà cho bằng tu cho đúng mức để có thể ra lửa. Tức là không có ai tu để đắc được đạo. Mà trong khi hỏi á, là đánh trong máy hỏi rằng tu để được cái gì và tu hồi nào đắc đạo. Nhưng mà kéo có hai cái rồi cái là bắt đầu đi shop, kéo hai cái đi nấu ăn, kéo hai cái đi làm, thì làm sao mà ra lửa được. Cũng như với các Phật tử đi, nghĩa là cứ muốn tu thiền, tu thiền thì cũng muốn tu, nhưng mà cho bằng mỗi ngày đó, nghĩa là tốn hết, nghĩa là 8 giờ đồng hồ trong sở, rồi nữa là mất hết 3-4 giờ nữa là ăn cơm giao tế với bạn bè, rồi mất hết mấy giờ để ngồi nữa là nói chuyện, nữa là tính toán cái chuyện đầu tư để ra tiền nữa, rồi ngồi lại tu có nửa tiếng đồng hồ, lửa nó có không đó. Tu nó còn chứ chưa kịp nóng đít nữa, trời nó đau giò quá rồi buồn ngủ nữa rồi, thì làm sao mà có thể nghĩa là thấy được, nghĩa là định rồi có thể thấy được tuệ được. Bởi vì lửa là tuệ, tuệ đó chỉ được bừng khởi, chỉ được sáng lên khi nào suốt trong một cái thời gian dài định mà không bị tán loạn. Tức là suốt trong một cái thời gian định tâm mà không bị tán loạn. Cho nên các vị biết là cái ngày xưa những cái vị tỳ kheo họ vô trong rừng họ chứng A La Hán á, là một cái vị sa di nhỏ tuổi không á, là phải ngồi suốt 7 ngày trong cơn định để cuối cùng đạt được minh giác tuệ. Nghĩa là 7 ngày không có rời chỗ ngồi, 7 ngày nữa là yên ổn, nữa là giữ trong cái trạng thái định đó. Mà đến nỗi có một cái vị sa di nghĩa là sắp sửa chứng đạo đó, sắp sửa đạt được A La Hán á, mà đến giờ ăn trưa mà Đức Phật phải làm cho các vị A La Hán phải làm cho thời gian ngưng lại để cho vị đó vẫn ở trong định không có được náo động. Bởi vì nếu mà vị đó chỉ cần khởi động là giờ này tới giờ đói bụng ăn cơm trưa rồi là cái xả định, là cái định nó đã mất rồi đó, thì không đủ sức để đạt được nghĩa là minh giác, minh sát tệ, tức là không để xứ được A La Hán. Thì trong chuyện của Kinh Pháp Cú kể rằng đến nỗi mà Đức Phật nghĩa là kêu gọi để cho những vị tứ thiên vương giữ cho mặt trời đứng lại, giữ cho nghĩa là thời gian ngưng lại, có nghĩa là mọi người vẫn thấy bình thường, nhưng mà cái vị sa di đó ngồi ở trong thiền cứ tưởng rằng thời gian chưa có đến để giờ ăn cơm, chưa có đói bụng, cứ tiếp tục nghĩa là truy đuổi cái tệ minh sát cho đến cuối cùng chứng được A La Hán trong ngày đó. Khi nào mà vị đó vừa chứng A La Hán xong, buông ra cái vị đó thấy trời đã tối rồi, mà trong lúc ngồi thấy trời đang trưa thôi. Cứ nghĩa là người ta không dám để cho tâm dao động như vậy á, giống như mình gọi là cái bằng hai cái cây mà cọ đến mức nào mà nó đủ sức nóng để phát ra lửa vậy đó, thì lúc đó tệ nó phát sinh. Còn mình thì cọ không phải cọ nữa, nói chung là cái bằng để vậy thôi chứ không có cọ nữa. Mà nói rằng tu dữ lắm, tu gắt lắm, rồi hỏi hồi nào chứng thì chứng cái gì, hỏi hồi nào con có tệ, tệ là sao giờ. Bởi vì nó là cái bằng cái việc mà là giữa cái phàm phu, giữa cái nghĩa là những cái image của mình, tức là những cái mình chụp hình, những thế giới vọng tưởng là nó vô số kể, mà cái phần mình loại bỏ, cái phần mình muốn buông á, mình không có buông, nghĩa là mình ôm khư khư, thậm chí nghĩa là cho bằng ngay cả lúc mình ngồi mình cũng ôm khư khư nó vào để mà mình phân tích, thì làm sao mà nó đạt được cái tuệ gọi là cho bằng gọi là tri kiến, chánh tri kiến. Cho nên các vị mới biết rằng nữa là ở đây á, chúng ta muốn khẳng định điều đó để thấy rằng không phải công phu không có kết quả, mà chỉ do hành giả sử dụng nó có thật sự là nỗ lực nhiệt tình và tinh tấn hay không. Chỉ có cái chuyện mà cái bằng đơn giản nhẹ nhàng, giống như mình nói rằng mỗi ngày á là thằng đó là mình ăn cơm sáng trưa chiều, mà ít có ai mà nói rằng đó là chiều tôi ăn cơm không quên ăn cơm, không ăn cơm mà không nhớ, ít có người vậy đó. Cho nên cái người nào mà suốt một ngày mà cái bằng không ăn mà không nhớ mình có ăn hay không ăn á, thì người đó bắt đầu tu thiền nó sẽ đạt được. Nhưng mà không, mình nữa là cứ sáng chưa mở mắt là lo tính không biết bữa nay ăn cái gì, trời nhiều khi tính hoài không biết ra đồ ăn gì chứ, nó khổ vậy đó. Rồi nữa là mới ăn sáng là tới lo ăn trưa, mới ăn trưa là lo ăn chiều, mà chiều nay chuẩn bị đồ cho ngày mai rồi. Thì nếu mà mình tu hành mà công phu mình cũng như vậy đó. Cho nên ít có người nào, cũng có một số các Phật tử rằng rất là chuyên cần trong cái việc nữa là sáng 5 giờ, 4 giờ rưỡi, 5 giờ dậy để mà cái bằng tịnh niệm tụng kinh, hay là chiều dành một thời giờ tịnh độ công phu. Chỉ những cái việc rất nhỏ vậy nhưng mà nhiều khi mình làm không được, mình làm hoài không được, làm có tuần lễ, hai tuần lễ thôi. Hoặc là nào là gia duyên bận rộn, rồi là đưa con rước vợ, nói chung là nó rất nhiều chuyện trong đời mà mình gọi là cái bằng kéo cây mà không bao giờ có lửa cả. Bây giờ có đêm nữa là chặt mà bầm mình nát ra nữa thì nó càng không có lửa, bởi vì nó không có đủ duyên hòa hợp để tạo thành. Đó là một cái yếu tố rất là căn bản trong cái lời giải thích của ngài, nữa là Kumalakayip cho vua Bệ Tứ. Rồi vua cũng nói rằng mặc dù ngài nói vậy nhưng mà tôi cũng không tin, không tin rằng có đời sau. Hỏi như vậy ngài còn gì nghi ngờ nữa không? Ngài nói nữa là tôi nghĩ rằng nữa là còn rất nhiều điều nữa là nghi ngờ, bởi vì nữa là nếu mà mọi người đều có thể nữa là quên hết quá khứ của mình, hay là mọi người đều có thể có nghĩa là khi sinh ra một đời khác mà còn tiếp tục sinh nữa, thì nghĩa là họ phải khổ đau, họ phải nghĩa là cái bằng nghĩa là sợ hãi. Nhưng mà đằng này nghĩa là mọi người khi mà chết rồi đó là họ buông tay rồi, họ tắt thở, họ nằm yên rồi, không nói tiếng nào nữa đâu, không thấy gì sinh ra, cho nên họ không sợ hãi, họ không khổ đau. Lúc sống họ còn khổ đau, nhưng mà khi nằm xuống chết họ đâu khổ đau. Cho nên tôi không tin rằng có cái đời sau mà sinh ra. Mặc dù suốt cả 10 cái thí dụ ngài đã thí dụ cho tôi nghe, nhưng mà tôi xin thú thiệt với ngài, không phải là tôi không hiểu lời nói của ngài, nhưng mà vì tôi là một vị vua, lâu nay tôi có một cái quan điểm rằng gì? Tôi quan điểm rằng không có đời sau và không có chúng sanh sinh ra. Mà bây giờ bữa nay tôi đến, tôi nghe ngài giải thích 10 thí dụ đó, ngài kết luận rằng, hỏi rằng tôi hiểu chưa? Tôi nói tôi hiểu, có nghĩa là tôi đã bị ngài khuất phục, tôi đã bị nghĩa là ngài quá giải, và cuối cùng tôi đã bị thua cuộc. Cho nên nghĩa là thà rằng tôi chết, tôi nhất định vẫn giữ trong đầu của tôi là không có đời sau. Bởi vì nếu tôi nói rằng bây giờ tôi có đời sau và có chúng sanh sinh ra là tôi đã thua ngài rồi, thì các vị biết là cái kiến chấp của con người nó ghê gớm vậy đó. Tức là có nhiều người biết rằng mình có lỗi, biết mình phạm lỗi, biết mình sai, nhưng mà vì bản ngã, vì tự trọng, vì con người, mặt mũi của mình, nhất định không có chịu bỏ à, không có chịu bỏ kiến chấp đó. Thì bây giờ đó vua, khi vua nói câu đó là ngài Kumalakayip mới mỉm cười. Ngài nói rằng thôi được rồi, nghĩa là tôi sẽ nghĩa là tôi sẽ đưa một thí dụ để vua suy nghĩ coi vua có nên bỏ cái ý định không. Thì ổng thí dụ thế này, ổng nói rằng nghĩa là có hai người bạn với nhau đi lên trên đường đó, để nghĩa là tìm gai, cây gai á, hay mình gọi là tìm củi đó. Thì tìm củi để về, lấy củi về để bán củi, để nuôi gia đình, để nuôi vợ con. Thì hai người bó cả suốt cả buổi sáng, sắp lại bó thành ra hai bó lớn củi để gánh lên vai đi. Thì đi một đoạn đường dài thì hai người đã mệt mỏi rồi, nhưng mà bất chợt họ gặp ở bên đường đó là cả một đống vậy á, là nó là bạc rồi một đống vàng. Thì bây giờ cái người nữa là cái người bạn này nói với ông kia, nói rằng trời ơi, hồi sáng giờ mình ngu dại quá, mình bó cả bó gai, bó cả bó củi lớn gì, bây giờ giác nặng nữa, bây giờ tôi thấy nữa là vàng bạc, mà vàng bạc nó có giá trị, cho nên bây giờ đó là anh hãy nghe lời tôi, bỏ hết vàng bạc này đi, bỏ hết cây gai này đi, rồi bó lại vàng bạc này gánh về để mà mình làm giàu. Thì cái người nói tội gì mà tôi nghe lời ông, từ sáng giờ nó là đã xếp chết mệt thấy mồ, gánh cả gánh củi, rồi bây giờ tự nhiên bắt người ta bỏ công lao mệt quá nên cho nên nhất định không bỏ, anh muốn gánh vàng là gánh, tôi vẫn cứ gánh cây củi này. Thì cái người bạn nghe cái người kia làm vậy đó, ổng thấy rằng ông này chấp thủ quá, cho nên ổng mới ấy, nghĩa là ổng tháo tung hết, ổng nói là giục hết ba cái cây ra, nó bây giờ tôi hết rồi, cái bó củi này được tháo bỏ rồi đó, bây giờ nó là anh hãy lượm vàng cùng tôi đi về. Thì cái người này nghe xong nó càng giận thêm nữa, nó rằng đó là công lao nó là bó giáp đi hồi sáng tới giờ, rồi bây giờ anh tháo tung vậy, anh càng tháo chừng nào tôi càng không lấy vàng gì đấy, nhất định lượm củi gánh về thôi. Hai người cuối cùng gánh củi về, thì các vị biết rằng cái người á mà gánh vàng á thì làm giàu, vợ con bà con đều tán thưởng hết, gọi là người có trí tuệ. Còn cái anh mà gánh củi từ sáng cho tới chiều gánh được một gánh củi về đó, thì vợ con biết được chuyện đó càng chửi mắng ảnh và cho anh là người ngu si và không chấp nhận ảnh nữa. Thì ngài Kumalakayip nói rằng vua cũng như vậy, lâu nay vua gì nữa là mê mờ vì kiến chấp, vì si mê mà chấp thủ những luận điệu không có đời sau và không có chúng sanh sinh ra. Bây giờ đã gặp được chánh pháp, đã được gặp những gì quý giáo giống như vàng vậy đó. Và có người có trí khuyên vua lấy vàng thì vua cứ nhất định rằng gì nữa là tiếc cái công lao của mình lâu nay gánh cái gánh củi này mà không chịu bỏ đi. Cũng giống như các vị biết rằng có nhiều Phật tử hay là cái nhiều người như vậy tin theo một cái gì rồi đó thì sau này hiểu được chánh pháp rồi đó, nghe chánh pháp là có giá trị biết được rồi, nhưng mà nghĩ rằng nếu bây giờ hồi đó giờ mình không đi chùa, mình nói chùa chiền có gì đi, chứ bây giờ tự nhiên đi thấy quê quá. Có nhiều người nhất định hồi đó giờ không ăn chay, nói rằng ăn chay cũng như ăn mặn bình thường thôi, tôi ăn thấy tôi tưởng là miễn là tâm tôi không ác thôi. Nhưng bây giờ thấy ăn chay quen rồi, cả thấy ăn chay cũng có giá trị mà ăn chay tốt, nhưng mà bây giờ nghĩ lại mình ăn chay cái sợ người khác cười, nhất định không bỏ. À, hay là cái bằng quen uống rượu hoặc là quen hút thuốc cũng vậy, thì biết rằng nữa là lâu nay nữa là mình giữ điều đó, bây giờ có người khuyên mình không hút thuốc nữa hoặc không uống rượu nữa, nhưng mà nghĩ rằng nếu mình không hút thuốc thì người ta cười mình, ta nói rằng mình nhát gan hoặc mình sợ chết hoặc là mình không phải là đàn ông, cho nên thôi thà rằng làm đàn ông ngon lành ráng hút vài ba điếu nữa coi. Thì như vậy là tất cả những cái đó giống như ông vua Bệ Tứ vậy. Thì vua sau khi nghe nói xong rồi, vua mới bị nữa là ngài mới phê bình rằng vua giống như là người nữa là giác củi mà không chịu lấy vàng. Mà các vị biết đó, trong kinh đó, Đức Phật còn thí dụ cao hơn nữa. Ngài nói rằng tất cả chúng ta đi vào trong đạo để học được giáo lý giống như người gánh vàng, giống như người gánh bạc vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mà các vị muốn lên trên núi, tức là một các lên để đạt được ngôi chùa, thấy được cái đỉnh cao của Phật tánh đó, thì các vị cũng phải bỏ luôn cả cái gánh vàng. Bởi vì nội mà các vị gánh một gánh vàng mà lên tới trên núi là không đủ sức đi, cái nửa đường bỏ cuộc rồi. Còn nếu người nào mà buông hết được tất cả những cái thế giới đó, tức là những cái tham chấp,